vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Chào mừng quý vị đến với tạp chí Á Châu ngày nay. Và phía bên đầu dây bên kia như thường lệ là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh Lưu Dân.
Vâng, xin chào anh Đăng Trịnh và xin kính chào quý vị.
Dạ vâng, thưa anh, thứ sáu vừa rồi thì mình có nói về chuyện Trung Quốc giống như là đang cố gắng gây ảnh hưởng đến chính trị cũng như kinh tế Úc, một cách nói văn hoa là cố gắng mua lại nước Úc. Và gần đây thì đài RFI có một bài viết là Trung Quốc tham vọng mua cả thế giới luôn. Thì dĩ nhiên là một cái nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, và trước nay vẫn có rất là nhiều tham vọng bành trướng về mặt này hay mặt khác. Thì cái chuyện này chúng ta nghe cũng không có gì là mới mẻ. Nhưng mà không biết là Trung Quốc đang mua lại thế giới như thế nào? Anh có thể tóm tắt cho mọi người nghe nội dung bài báo được không ạ?
Vâng, trong cái lời dẫn nhập của Đăng Trình thì có nói là Trung Quốc đang là một cái cường quốc kinh tế thứ hai. Có lẽ cái nhận định này không làm ông Tập Cận Bình vui lắm đâu. Bởi vì ông vẫn cho rằng là Trung Quốc là cường quốc kinh tế số 1, hay là đang là cường quốc kinh tế số 1, tức là đang có một cái cuộc chạy đua hay là một cái lực đối trọng đối với cái nền kinh tế mà lâu nay người ta coi là đệ nhất, tức là Hoa Kỳ. Nhưng mà cái cuộc chạy đua này đó thì có thể là nó đang diễn ra ở một cái tốc độ rất là nhanh chóng và toàn diện, nhưng mà người ta cũng không biết là nó sẽ kéo dài bao lâu. Tuy nhiên cái tham vọng mà mua cả thế giới của Trung Quốc thì nó càng ngày nó càng lộ liễu hơn qua những một cái đại dự án gọi là cái kế hoạch một vành đai một con đường của ông Tập Cận Bình, người đang giữ chức vụ chủ tịch nước kiêm tổng bí thư kiêm chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thưa quý vị, thì cái dự án một vành đai một con đường này nó được lần đầu tiên được phổ biến khoảng năm 2013, và cho đến 6 năm qua đó thì cái số lượng các cái quốc gia tham gia vào cái chương trình này nó tăng gấp đôi so với những cái con số ban đầu. Nhiều người trong cái thời gian gần đây tỏ vẻ nghi ngờ về cái tham vọng của ông Tập Cận Bình lẫn những cái ý đồ bên trong của cái dự án một vành đai một con đường này của Trung Quốc, và người ta thấy càng ngày càng rõ rệt hơn những cái kế hoạch hay là những cái ý đồ phía đằng sau của cái con đường này, vì nó chỉ nhằm phục vụ cho cái sự phát triển của cái nền kinh tế Trung Quốc và đặt Bắc Kinh vào cái vị trí trung tâm phát triển của toàn thế giới. Và một cái nguy hiểm thứ hai mà họ cũng có thể nhìn thấy đó là những cái vấn đề, những cái ý đồ quân sự họ Trung Quốc cũng muốn nghĩa là khống chế trên toàn thế giới qua cái dự án một vành đai một con đường này. Mà điều rõ ràng nhất là mà chúng ta thấy đó là các cái quốc gia lân cận của Trung Quốc ở trong vòng Đông Nam Á hoặc là Nam Á và qua Phi Châu lẫn Âu Châu bây giờ. Thì kể từ năm 1949, thưa quý vị, thì khi mà Đảng Cộng sản Trung Quốc chiếm được Hoa Lục, đẩy Quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch ra Đài Loan đó, thì dường như Trung Quốc lúc nào cũng có một cái giấc mơ rất là lớn, mà cái giấc mơ này nó được thể hiện xuyên suốt cả nhiều ngàn năm lịch sử ở trong cái lịch sử của Trung Hoa. Đó là cái ước mơ: một là thống nhất đất nước, hai là làm bá chủ thiên hạ. Thì cả hai cái giấc mơ này đang dần dần lộ rõ ra dưới cái thời của ông Tập Cận Bình, thưa anh Đăng Trình.
Dạ vâng, thì theo nhật báo La Croix thì trong vòng 6 năm, số lượng các nước tham gia vào dự án của Trung Quốc tăng gấp đôi, nhưng mà bên cạnh đó thì những cái tiếng nói chỉ trích cũng ngày càng nhiều hơn. Nhưng một điều đáng chú ý ở đây là Trung Quốc đang nhắm vào các mắt xích yếu như là Campuchia rồi Lào, và củng cố thêm sự hiện diện của mình tại Myanmar, Thái Lan, Malaysia và Indonesia, những nước mà tập trung rất là đông dân Hoa Kiều, chiếm đến 80% Hoa Kiều sống trên thế giới lẫn Anh. Tờ báo nêu ví dụ là trong 5 năm qua thì Campuchia thì Trung Quốc đã đầu tư vào nước này 5 tỷ đô la để mà xây dựng hạ tầng cơ sở, đường xá, phi trường và bất động sản. Cùng lúc đó thì khoản nợ Trung Quốc của nước này cũng đã chiếm đến 15% của GDP. Tương tự với Sri Lanka hay là với Lào, thì có đến gần 40% đất đai nằm trong tay người Trung Quốc, một con số mà mình mới nghe qua cũng cảm thấy là rất là bất ngờ.
Vâng, đây là những cái con số mà khiến người ta một là bất ngờ, hai là người ta thấy rõ cái tham vọng của Trung Quốc đằng sau cái dự án một vành đai một con đường này. Tuy nhiên nó cái sự trỗi dậy của Trung Quốc đó, nó được bao bọc bởi những cái mỹ từ khá nghĩa là êm tai, và nhiều nước đã phải vướng vào một cái bẫy như vậy, mà bây giờ thì các nhà kinh tế gọi đó là những cái bẫy nợ, tức là Trung Quốc tung tiền ra để mà đầu tư hoặc cho vay nhẹ lãi đối với các nước đang cần có những cái sự phát triển về cái cơ sở hạ tầng để mà có thể phát triển về kinh tế. Và trong cái hoàn cảnh mà các cái quốc gia Tây phương đang bị choáng váng hay là còn đang gánh chịu cái hậu quả của cái cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đó, thì Trung Quốc đã có sẵn ở trong tay một cái lực lượng lao động lớn, đã có sẵn một cái nguồn vốn chuẩn bị khá đầy đủ trong nhiều năm, và thời cơ đó đã đến để ông Tập Cận Bình có thể thực hiện được hai việc. Cái việc thứ nhất mà ông ta gọi là Trung Hoa mộng, tức là một cái giấc mộng lớn của Trung Quốc. Cái giấc mộng lớn của Trung Quốc, thưa quý vị, là từ năm 1949, như chúng ta đã nói đó, thì 100 năm sau ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc chiếm được Hoa Lục, tức là năm 2049, thì Trung Quốc sẽ trở thành bá chủ hoàn cầu. Và cái vấn đề thứ hai nữa đó là họ gọi là bách niên quốc sĩ, tức là 100 năm trời nổi nhục đất nước, 100 năm của Trung Quốc. Chúng ta nhớ lại từ cái thời Mãn Thanh, khi mà Trung Quốc bị liệt cường xâu xé và cái người Hoa đã phải sống trong cái ô nhục vì cái chủ quyền của họ bị nghĩa là kềm chế, hoặc là họ bị không có thể nào phát triển ngóc đầu lên được vì sau cái cuộc mà là nội chiến như vậy đó. Thì dưới cái thời ông Tập Cận Bình bây giờ, sau khi thực hiện những cái mưu lược hay là những cái chiến lược của ông Đặng Tư Bình đấy, thì họ nghĩ rằng là Trung Quốc bây giờ có đủ lông đủ cánh, đã có đủ sức mạnh và tiềm lực kinh tế để thực hiện những cái giấc mơ đó. Và những cái con số mà như anh vừa nêu lên, nó cũng chỉ là những cái bề nổi của một cái tảng băng mà người ta nghĩ rằng là cái tham vọng của Trung Quốc trở thành bá chủ thế giới nó đang ẩn chìm ở phía dưới. Chúng ta thấy rằng là những cái kế hoạch như là mua cái dài hạn cái hải cảng Sihanoukville ở Campuchia, hoặc là thành lập những cái làng hoặc là những cái khu thương mại ở miền Bắc nước Lào dọc theo đường biên giới của với Trung Quốc, hoặc là lập ra những cái đặc khu kinh tế ở Sri Lanka, ở Pakistan vân vân đó, với cái thời hạn thuê mướn 99 năm chẳng hạn đó, và một cái lực lượng lao động từ Trung Quốc đưa sang làm việc trong suốt cái thời gian này đó. Thì thưa anh Đăng Trình, đó là một cái kế hoạch dài hạn và nó có cái tính cách là tầm ăn dâu, chứ không phải là chỉ là một cái kế hoạch đầu hôm sớm mai, nó có cái thời hạn sử dụng hoặc là thời hạn giá trị 5-7 năm giống như là những cái hợp đồng phát triển kinh tế quốc tế khác. Vì đó cũng là chính là một trong những cái lý do khiến cho chúng ta thấy rằng là cách đây 2 năm, hồi năm ngoái, đã hồi tháng 6 năm ngoái đã nổ ra một cái cuộc biểu tình lớn chống cái việc cái luật đặc khu. Nếu mà chúng anh cũng nhớ lại khi mà Đảng Cộng sản Trung Việt Nam chấp nhận thành lập những cái đặc khu ở Vân Đồn và ở miền Trung vân vân, và có những cái điều kiện hết sức là dễ dãi cho những cái nhà thầu ở Trung Quốc qua khai thác vân vân, thì để người ta nhìn thấy những cái bước đi đó của Trung Quốc, đặc biệt là đối với các cái quốc gia Đông Nam Á, và đặc biệt hơn nữa là đối với cái vùng các cái nước, các quốc gia ở Biển Đông, thí dụ như là Philippines, như Việt Nam, Malaysia, Brunei, Indonesia vân vân đó, thì đó là cái con đường chiến lược của Trung Quốc, cái con đường bung ra biển duy nhất mà Trung Quốc có thể thực hiện được. Và oái âm thay thì Việt Nam chính lại là cái nạn nhân đầu tiên, bởi vì chúng ta có cái đường biên giới, đường bộ với Trung Quốc, và đồng thời có một cái vùng lãnh hải rộng lớn mà bây giờ Trung Quốc đang rất là thèm muốn, và cái sự thèm muốn này nó được biểu hiện qua cái sự tranh chấp cái vùng lãnh hải với một cái con đường chín đoạn mà chúng ta thường gọi là con đường lưỡi bò mà Trung Quốc đang tuyên bố chủ quyền.
Dạ vâng, thế nhưng với cái kế hoạch nhất đới nhất lộ này của Trung Quốc thì mỗi nước sẽ có một cái góc nhìn khác nhau, và rõ ràng là Liên hiệp Âu Châu thì một số nước tỏ ra ủng hộ cái kế hoạch này và một số nước thì chống đối. Điều này đã tạo ra cái sự chia rẽ trong chính nội bộ của Liên hiệp Âu Châu luôn. Ví dụ như là Hy Lạp hồi đầu năm nay thì phản đối một nghị quyết của châu Âu nhằm lên án chính sách nhân quyền Bắc Kinh, và Hungary, Ba Lan, Cộng hòa Séc thì lần lượt tham gia sâu vào hệ thống con đường tơ lụa mới của Trung Quốc. Điều này quả thật là rất đáng lo ngại, đúng không anh?
Vâng, điều này rất đáng lo ngại. Chúng ta hồi nãy giờ đang nói đến một cái vùng phía nam và cái vùng biển mà Trung Quốc đang rất là thèm muốn. Bây giờ trở lại trên bờ, trên lục địa đó, thì người ta thường nói Phi Châu như là một cái lục địa đen, một cái lục địa mà cái nguồn tài nguyên vẫn còn rất là trinh nguyên, chưa được khai thác đúng mức, vân vân, và có một cái lực lượng lao động rất là dồi dào, và có thể là nói là một cái nguồn nhân công rẻ nữa. Những cái nước như Angola, Ethiopia hoặc là Sudan hoặc là Kenya chẳng hạn, đều là những cái nước mà đang vướng cái bẫy nợ của Trung Quốc, và những cái con đường bộ xuyên qua Phi Châu đến cái nước này để thọc cái một vành đai, một con đường sang đến tận châu Âu đó, thì là một cái điều người ta có thể thấy khá dễ dàng về cái kế hoạch hay là cái mục tiêu của Trung Quốc muốn đạt tới. Và do cái sự lũng củng ở trong nội bộ của Liên hiệp Âu Châu, mình tự gọi tắt là EU đó, thì Trung Quốc cũng áp dụng một cái chiến thuật mà họ gọi là cái chiến thuật salami, tức là cái chiến thuật cắt lát salami đó, mà chúng ta mình trong cái tiếng Việt có một cái hình ảnh khác là chiến thuật chia đũa ra để bẻ từng chiếc. Thì người ta thấy là một trong một cái tập hợp EU gồm có nhiều quốc gia như vậy đó, thì thế nào cũng có những cái quốc gia nó có những cái bất đồng chung, và Trung Quốc lợi dụng cái sự nghĩa là bất đồng đó để mà khai thác. Thí dụ như là có những cái nguồn viện trợ khá hậu hĩ, khá phong phú đối với những cái nước đang lâm vào những cái tình trạng kinh tế kiệt quệ hoặc là phá sản, mà người ta thấy khá rõ ràng là trong trường hợp mà Hy Lạp chẳng hạn. Và Trung Quốc sử dụng Hy Lạp như là một cái người phát thanh cho mình về những cái quan điểm của Trung Quốc, về những cái kế hoạch một vành đai, một con đường, vân vân, và ngay cả trong cái nghị viện Âu Châu. Vì dù thế nào đi chăng nữa, Hy Lạp đang chịu cái sự khống chế về mặt tài chính, về mặt kinh tế, và nếu mà không có một cái sự giang tay cứu giúp của Trung Quốc trong những giờ phút nguy nan như vậy đó, thì rõ ràng là cái nền kinh tế của Hy Lạp có thể bị sụp đổ. Nhưng mà không phải chỉ riêng cái trường hợp Hy Lạp mà thôi, nhưng mà một số các nước khác cũng như từ Hungary, từ Ba Lan, Hungary và Cộng hòa Séc chẳng hạn, thì cũng đang có những cái là gia nhập vào cái con đường này, bởi vì họ nhìn thấy cái mối lợi quốc gia của họ, và họ nhìn thấy những cái miếng mồi hấp dẫn từ phía Trung Quốc. Nhưng mà biết đâu chừng về lâu về dài họ có thể sẽ trở thành những cái quân cờ của Trung Quốc trong cái bàn cờ cả trên toàn thế giới, chứ không phải là không. Và chính cái điều này đã khiến cho cái Liên hiệp Âu Châu bắt đầu thức tỉnh, và họ ý thức được cái mối nguy hiểm. Và mới đây thì trong một cái phiên họp đại hội đồng của cái hội đồng của EU thì nhiều nước đã chỉ đích danh Trung Quốc như là một cái đối thủ trường kỳ và có tính cách hệ thống của họ.
Dạ vâng, sẵn đây thì mình bàn qua chuyện của Hồng Kông. Mình nói xong chuyện Trung Quốc rồi thì mình bàn qua chuyện của Hồng Kông. Thì những cái vụ biểu tình gần đây của Hồng Kông nó dẫn đến một cái hệ lụy là rất là nhiều người đang tìm đường đi qua Đài Loan để mà xin lánh nạn. Thì không biết là trước nay thì Đài Loan không có cơ chế tị nạn, thì làm thế nào Đài Loan sẽ xử lý như thế nào với những người này vậy anh?
Vâng, nói về chuyện tị nạn thì có lẽ là chúng ta cũng khá gần gũi với cái đề tài này, bởi vì phần nhiều, một cái tỷ lệ khá lớn trong cộng đồng của chúng ta là những cái người tị nạn. Và tôi cũng nhìn thấy một điều là không biết từ cái ngày biết đọc báo giờ, tôi chưa thấy cái làn sóng tị nạn nào mà từ các nước tự do dân chủ đi qua bên các nước cộng sản để đi xin tị nạn cả. Nhưng mà trở lại với cái tình hình của Hồng Kông, Trung Quốc và Đài Loan trong cái thời gian hơn 2 tháng nay, người ta thấy nó đã thu hút cái sự chú ý nghĩa là rất là đặc biệt của cả cái dư luận thế giới, không phải chỉ trong khu vực mà thôi. Và dĩ nhiên các cái nước mà liên hệ trực tiếp trong vấn đề này, thí dụ như là Hồng Kông, như là Đài Loan và như là Trung Quốc, nó lại trở thành những cái vấn đề hàng đầu của những cái nhà lãnh đạo ở đây. Trong cái thời gian liên tục 7-8 tuần lễ với những cái cuộc biểu tình quy mô, những cái cuộc xuống đường mà đôi khi nó cũng gây ra bạo động đó, thì tôi thấy là có một cái làn sóng những cái người cư dân ở Hồng Kông chạy qua Đài Loan để xin tị nạn, hoặc là đi xin lánh nạn thì đúng hơn, tại vì ở Đài Loan không có quy chế tị nạn, thưa quý vị, bởi vì cái quy chế tị nạn này được ấn định bởi một cái gọi là cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc mà chúng ta thường nghe nói đến với cái tên tắt là UNHCR. Thì chỉ có những cái vùng lãnh thổ hoặc là những cái xứ sở có tư cách quốc gia mà mới được có cái quy chế về vấn đề về tị nạn này. Trong khi đó, Đài Loan lại bị Trung Quốc coi như là một cái tỉnh ly khai của Đài Loan kể từ sau khi năm 1949, khi mà ông lực lượng quốc dân đảng của ông Tưởng Giới Thạch bị đảng Cộng sản Trung Quốc do Mao Trạch Đông lãnh đạo đánh đuổi ra khỏi cái Hoa Lục. Và từ đó đến nay thì hai bên vẫn có một cái mối liên hệ khá là khó chịu với nhau. Một bên ở phía đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng là Đài Loan chỉ là một cái hòn đảo ly khai và vẫn là thuộc về một phần lãnh thổ của đất mẹ Trung Quốc. Trong khi đó thì Đài Loan tự coi họ như là một cái vùng đất có một cái nền kinh tế tự trị, có một cái hệ thống chính trị và kinh tế độc lập. Họ không bao giờ dùng cái chữ độc lập trong cái mối giao tiếp với Trung Quốc hoặc là với thế giới. Vì nếu mà nói với tư cách độc lập thì Trung Quốc sẽ sẵn sàng có cái lý do để mà có thể thực hiện một cái cuộc xâm lăng bằng những cái biện pháp quân sự. Và từ là hơn 70 năm nay, hai bên vẫn có những cái một cái mối quan hệ mà nó khá là không có, đôi khi nó hòa hoãn, đôi khi nó nóng lên hoặc đôi khi nó lạnh nhạt. Nhưng mà người ta thấy rằng là bây giờ Đài Loan vẫn chưa có thể áp dụng hay là chưa có một cái quy chế tị nạn đối với bất cứ cái cư dân của đất nước nào hoặc là một cái phần lãnh thổ nào ở trên cái hòn đảo của mình. Cái điều đó cho thấy rằng là vấn đề người tị nạn Hồng Kông đang là một cái vấn đề nhức đầu, đang là một cái vấn đề khá phức tạp cho những cái nhà lãnh đạo của Đài Loan bây giờ. Mặc dù rằng là trong cái bối cảnh hiện nay, giữa cái lúc mà chúng ta thấy rằng là vào đầu năm 2020 sắp tới, Đài Loan sẽ có một cái cuộc bầu cử tổng thống, và đương kim tổng thống tức là bà Thái Anh Văn bây giờ là một cái người có thể nói là một cái người có những cái quan điểm bên vực những cái người biểu tình ở Hồng Kông rất là mạnh mẽ, và bà cũng đang sử dụng cái sự hậu thuẫn đó của dân chúng để trở thành một cái đề tài mà tranh cử trong cái cuộc đua vào tháng Giêng năm 2020 sắp tới. Ngược lại thì bên phía đảng đối lập tức là đảng Quốc dân đảng, tuy rằng có phần nào thân thiết hơn đối với Bắc Kinh, nhưng mà họ cũng không thể nào mà nói rằng là những người tị nạn hay là những người lánh nạn từ Hồng Kông là những cái người mà họ không chấp nhận ở trên hòn đảo Đài Loan được. Bởi vì nói như vậy thì vô hình chung họ đã bộc lộ một cái quan điểm là họ đang đứng về phía Bắc Kinh để mà trấn áp những cái phong trào biểu tình ở Hồng Kông. Cho nên đây là một cái quả bom chính trị mà có thể bùng nổ trong cái cuộc chạy đua vào cái chiếc ghế tổng thống ở Đài Loan vào năm tới, thưa anh Đăng Trình.
Dạ vâng, vậy thì cái vấn đề này có lẽ là sẽ phải chờ xem tình hình biểu tình ở Hồng Kông như thế nào. Như Đăng Trình mới đọc vào sáng hôm nay thì dường như là những cái cuộc biểu tình buổi trưa của dân văn phòng bắt đầu đã thưa thớt dần rồi, và không biết là tiếp theo thì như thế nào. Tuy nhiên thì một nhóm người ở Hồng Kông cũng đã xin phép được cảnh sát để mà tổ chức một cái cuộc tuần hành ôn hòa, và hy vọng là nó sẽ diễn ra ôn hòa thực sự. Thì chúng ta hãy cùng chờ xem.
Vâng, có lẽ là sau 7-8 tuần liên tục biểu tình như vậy thì bên phía nào cũng mệt mỏi hết, thưa anh Đăng Trình. Và đặc biệt là trong cái thời gian mới đây thì Thượng viện Hoa Kỳ đã biểu quyết thông qua một cái đạo luật về cái vấn đề nhân quyền và dân chủ Đài Loan, Hồng Kông xin lỗi. Và đây là một cái điều mà nó còn gây thêm khó khăn trong cái quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Chúng tôi thấy rằng là mặc dù là người biểu tình ở Hồng Kông được cái sự hỗ trợ của các cái cơ quan lập pháp trên thế giới, nhưng mà dù muốn dù không thì họ cũng phải đối diện với một thực tế. Cái thực tế đó là họ đang là một phần của đất nước Trung Quốc. Và cái thực tế thứ hai là họ cũng khó có thể đi tị nạn ở Đài Loan, bởi vì cái tình hình giống như chúng ta vừa phân tích. Vả lại, Đài Loan cũng đang phải đối diện với một cái sự thay đổi lãnh đạo trong năm tới. Và không biết là bà Thái Anh Văn sẽ còn ở cái chức vụ tổng thống hay không, hay là Quốc dân đảng sẽ trở lên cầm quyền trong 4 năm nữa. Thì tất cả vẫn là những cái câu hỏi lớn mà chúng ta chưa có cái câu trả lời ngay lúc này, thưa anh Đăng Trịnh.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã tham gia chương trình hôm nay và xin hẹn gặp lại anh trong những kỳ sau.
Vâng, xin chào anh Đăng Trịnh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.